Chương 4: Hai nghĩa quyết định. Kinh văn: Nhĩ thời Thế Tôn, ai mẫn hội trung duyên giác thanh văn, ư bồ đề tâm vị tự tại giả, cập vi đương lai Phật diệt độ hậu mạt pháp chúng sanh phát bồ đề tâm, khai vô thượng thừa diệu tu hành lộ. Việc dịch: Khi ấy, Thế Tôn thương xót hàng thanh văn duyên giác trong chúng hội đối với bồ đề tâm chưa được tự tại, và những chúng sinh phát bồ đề tâm sau khi Phật đã diệt độ trong đời mạt pháp, khai thị con đường tu hành thượng thừa vi diệu. Giảng giải: Khi ấy, Thế Tôn thương xót hàng thanh văn duyên giác trong chúng hội đối với bồ đề tâm chưa được tự tại, và những chúng sinh phát bồ đề tâm, họ là những người chưa được giác ngộ. Sau khi Phật đã diệt độ trong đời mạt pháp, Đức Phật giảng pháp không phải chỉ để cho những người trong hội chúng, mà còn cho cả chúng sinh trong đời mạt pháp, chính là chỉ cho hàng chúng sinh như chúng ta hiện nay. Khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã biết ngay là trong thời mạt pháp, chúng sinh sẽ rất khó hàng phục, rất khó chỉ dạy. Do vậy ở đây, Ngài khai thị con đường tu hành thượng thừa vi diệu, đó là Đại Thừa. Pháp môn này được Đức Phật giảng dạy rất rõ trong Kinh Pháp Hoa. Đức Phật khai thị Pháp này để cho những người tu tập chúng ta ngày nay dễ thành tựu hơn. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế được gọi là thời kỳ chính Pháp. Thời kỳ này kéo dài 1000 năm. Thời ấy, mọi người siêng năng tu tập thiền định. Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn và 1000 năm chánh Pháp đã qua, là đến thời kỳ tượng Pháp. Thời kỳ này cũng kéo dài 1000 năm. Trong thời kỳ này, con người thích xây dựng chùa chiền tự viện kiên cố. Họ không thích tu tập thiền định, nhưng thích mong cầu phước báo. Khi Đức Phật còn tại thế, người ta mong cầu trí huệ, nhưng vào thời kỳ tượng Pháp thì người ta lại bỏ gốc theo ngọn. Sau thời tượng Pháp là thời kỳ mạt Pháp. Lúc đó người ta chẳng tu tập thiền định, cũng chẳng xây dựng chùa tháp kiên cố. Họ thích đấu tranh kiên cố. Bất kỳ quý vị đi đâu trong thời này cũng thấy người ta tranh cãi nhau, gia đình đấu tranh với gia đình, quốc gia đấu tranh với quốc gia. Trong mỗi nơi chốn nào trên thế giới cũng đều có sự tranh đua náo động. Thế nên bây giờ, khi chúng ta ngồi thiền và nghe giảng kinh, chẳng khác gì hơn là thời kỳ chính Pháp trong thời mạt Pháp vậy. Nhưng chúng ta phải thật sự thực hành, thực sự tu tập những gì trong kinh dạy, không một chút lơi lỏng. Nếu chúng ta đi từng bước vững chắc và thực hành kiên trì, chắc chắn sẽ có kết quả tốt đẹp. Này không phải là tôi khuyến khích quý vị theo như phương pháp mà tôi đã nói trước đây. Khi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi khuyến khích A Nan và Ma Đăng Già, bởi vì giác ngộ là do chính quý vị, đó không phải là việc quý vị làm cho tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là chỉ đường cho quý vị. Kinh văn: Tuyên thị A Nan cập chư đại chúng, nhữ đẳng quyết định phát bồ đề tâm, ư Phật Như Lai diệu tam ma đề, bất sanh bì nguyện ưng đương tiên minh, phát giác sơ tâm nhị quyết định nghĩa, vân hà sơ tâm nhị nghĩa quyết định. Việc dịch: Tuyên dạy A Nan và đại chúng rằng, các ông quyết định phát tâm bồ đề, đối với phát tâm ma đề vi diệu của chư Phật Như Lai mà không sanh tâm mệt mỏi, thì trước tiên phải rõ hai nghĩa quyết định lúc ban đầu tự giác phát tâm. Thế nào là hai nghĩa quyết định lúc mới phát tâm? Giảng giải: Tuyên dạy A Nan và đại chúng rằng, Đức Phật đã chỉ dạy cho Phú Lâu Na và A Nan cùng hàng đại Bồ Tát và A La Hán, các ông quyết định phát tâm bồ đề, đối với pháp tam ma đề vi diệu của chư Phật Như Lai mà không sanh tâm mệt mỏi. Chữ tam ma đề từ tiếng Sanskrit được phiên âm sang tiếng Hán có nhiều dạng, nhưng có chung một nghĩa. Pháp tam ma đề vi diệu là chỉ cho thủ lăng nghiêm tam muội. Đừng mệt mỏi, đừng trở nên lười biếng rồi ngủ gục suốt ngày, đến nỗi không bao giờ tu tập công phu cả. Nếu quý vị giữ tinh thần và tự mình tinh tấn hàng ngày, thì quý vị sẽ không còn lười mỏi. Trước tiên phải rõ hai nghĩa quyết định lúc ban đầu tự giác phát tâm. Ông phải biết rõ về việc phát tâm Bồ Đề có hai nghĩa quyết định. Thế nào là hai nghĩa quyết định lúc mới phát tâm? Ý nghĩa của hai tiến trình này là gì? Hiểu được sẽ giúp cho quý vị nhận ra đạo lý nào là đúng, đạo lý nào là sai. Tịnh hóa các lớp vẩn đục. Kinh văn: A Nan, đệ nhất nghĩa giả, nhữ đẳng nhược dục quyên xả thanh văn, tu Bồ Tát thừa, nhập Phật tri kiến, ưng đương thẩm quán nhân địa phát tâm, giữ quả địa giác vi đồng vi dị. Việc dịch: A Nan, nghĩa thứ nhất là nếu các ông muốn xả bỏ pháp thanh văn, tu Bồ Tát thừa, thể nhập vào tri kiến Phật, nên phải xét kỹ nhân địa lúc phát tâm và quả địa khi giác ngộ là đồng hay là khác. Giảng giải: A Nan, nghĩa thứ nhất là nếu các ông muốn xả bỏ pháp thanh văn, nếu hàng thanh văn duyên giác, các ông muốn xả bỏ pháp tiểu thừa và pháp nhị thừa, tu Bồ Tát thừa, thể nhập vào tri kiến Phật, nên phải xét kỹ nhân địa lúc phát tâm và quả địa khi giác ngộ là đồng hay là khác. Ông nên quán sát thật tường tận nguyên nhân lúc mới ban đầu phát tâm Bồ Đề. Quả địa là cảnh giới của hàng Bồ Tát. Cái nhân lúc mới phát tâm và kết quả lúc được giác ngộ là giống nhau hay khác nhau? Kinh văn: A Nan, nhược ư nhân địa, dĩ sanh diệt tâm vi bản tu nhân, nhi cầu Phật thừa bất sanh bất diệt, vô hữu thị xứ. Việc dịch: A Nan, nếu ở nhân địa lấy tâm sanh diệt làm nhân chính tu tập mà cầu Phật thừa không sanh không diệt thì chuyện ấy không bao giờ có. Giảng giải: A Nan, nếu ở nhân địa lúc ban đầu mà ông phát tâm Bồ Đề lấy tâm sanh diệt, tức là thức thứ sáu, làm nhân chính tu tập mà cầu Phật thừa không sanh không diệt, nếu ông cứ đem tâm ý thức phân biệt đối tượng của sinh diệt mà làm nền tảng cho việc tu đạo và mong thành tựu quả vị Phật, chứng nhập Niết Bàn với bốn đức thường lạc ngã tịnh, thì ông sẽ không bao giờ đạt được, hoàn toàn không có chuyện đó. Kinh văn: Dĩ thị nghĩa cố, nhữ đương chiếu minh, chư khí thế gian khả tác chi pháp, giai tòng biến diệt. A Nan, nhữ quán thế gian khả tác chi pháp, thùy vi bất hoại. Việc dịch: Do nghĩa ấy, ông phải thấy rõ các pháp có thể tạo tác trên thế gian đều theo sự biến diệt. A Nan, ông xem các pháp có thể tạo tác trên thế gian, có pháp nào không hoại diệt? Giảng giải: Do nghĩa ấy, căn cứ vào lý do trên, khiến ông không thể mong cầu Phật đạo bằng cái tâm đối tượng của sinh diệt. Ông phải thấy rõ các pháp có thể tạo tác trên thế gian đều theo sự biến diệt. Dùng trí huệ để quán chiếu điều này. Khí thế gian là các hiện tượng trên thế gian, là cõi giới của y báo, gồm cả núi sông, đất liền và những công trình tạo tác khác. Tất cả các pháp hữu vi đều biến đổi và hoại diệt. A Nan, ông xem các pháp có thể tạo tác trên thế gian, có pháp nào không hoại diệt? Có thứ gì trong các pháp hữu vi được tạo tác, có hình sắc mà không hư hoại biến đổi không? Có cái nào trong đó không hoại diệt không? Kinh văn: Nhiên chung bất văn lạng hoại hư không, hà dĩ cố, không phi khả tác, do thị thủy chung vô hoại diệt cố. Việc dịch: Nhưng hoàn toàn không nghe hư không hoại diệt. Sao vậy? Vì hư không chẳng phải là pháp có thể tạo tác, do đó trước sau trọn không hoại diệt. Giảng giải. Nhưng hoàn toàn không nghe hư không hoại diệt. Ông không bao giờ nghe nói đến sự hoại diệt của hư không. Sao vậy? Vì hư không chẳng phải là pháp có thể tạo tác. Do đó trước sau trọn không hoại diệt. Hư không là cái không thể tạo tác hoặc do người làm ra được. Hư không vốn là trong đó không có một thứ gì cả, nên gọi là hư không. Bất cứ thứ gì nếu được tạo tác thì không phải là hư không. Và do vì trong đó không có một thứ gì, nên nó không hoại diệt. Hư không luôn luôn là như thế. Kinh văn: Tắc nhữ thân trung, kiên tương vi địa, nhuận thấp vi thủy, noãn xúc vi hỏa, động giao vi phong. Do thử tứ triền, phân nhữ trạm viên diệu giác minh tâm, vi thị vi thính, vi giác vi sát, tùng thủy nhập chung, ngũ điệp hồn trược. Việc dịch: Trong thân ông, tướng cứng là đất, tướng ướt là nước, hơi nóng là lửa, lay động là gió. Do bốn thứ ràng buộc này mà phân chia tâm giác ngộ sáng suốt vi diệu, vắng lặng viên mãn, trùm khắp của ông, thành ra cái thấy nghe hay biết. Trước sau tạo thành năm lớp vẫn đục. Giảng giải. Bây giờ Đức Phật giảng giải đến tứ đại. Trong thân ông tướng cứng là đất, da thịt gân xương là yếu tố đất trong thân thể, tướng ướt là nước, nước miếng, nước mắt, máu và các chất bài tiết là yếu tố nước, hơi nóng là lửa, thân nhiệt là thuộc về yếu tố lửa. Chức năng này giúp cho cơ thể luôn luôn duy trì được nhiệt độ điều hòa, lay động là gió. Sự hô hấp lưu thông là thuộc về yếu tố gió. Do bốn mối ràng buộc này, bốn yếu tố kết hợp, chúng hòa lẫn nhau. Yếu tố này kết hợp với yếu tố kia và nó làm thành một thành phần độc lập. Trước khi quý vị biết đến nó, thì nó đã kết hợp với nhau và tạo thành một nhóm gọi là khối lượng thân thể. Nên chân tánh của quý vị không có cách nào để hiển bày ra được. Thế nên nương trong cái chân mà cái hư vọng sinh khởi. Chân tâm thanh tịnh giác ngộ sáng suốt vi diệu viên mãn, tánh Như Lai tạng vốn thanh tịnh là chân tánh Bồ đề đã bị phân chia. Diệu giác minh tâm bị phân chia, ở mắt thì thành tánh thấy, chạy qua tai thì thành tánh nghe. Nên có câu kệ: Nguyên y nhất tinh minh, phân thành lục hòa hợp. Đến thân thì thành xúc giác, đến tâm thì thành cái biết ý thức. Trước sau tạo thành năm lớp vẫn đục. Bốn yếu tố đất nước lửa gió tạo thành năm lớp vẫn đục, tức là ngũ trược ác thế. Kinh văn: Vân hà vi trược. A nan, thí như thanh thủy thanh khiết bản nhiên, tức bỉ trần thổ khôi sa chi luân, bản chất lâu ngại, nhị thể pháp nhĩ, tính bất tương tuần, hữu thế gian nhân thủ bỉ thổ trần đầu ư tịnh thủy, thổ thất lưu ngại, thủy vong thanh khiết, dung mạo khốt, nhiên minh chi vi trược, nhữ trược ngũ trùng diệt phục như thị. Việc dịch: Thế nào là vẫn đục? A nan, ví như nước trong vốn sẵn là thanh khiết, lại như các thứ bụi đất tro cát vốn là chất ngăn ngại. Hai thể chất ấy vốn đã như vậy, không hợp nhau được. Như có người thế gian lấy bụi đất kia ném vào nước trong, trạng thái khuấy trộn đó gọi là vẫn đục. Năm lớp vẫn đục của ông cũng giống như vậy. Giảng giải. Thế nào là vẫn đục? Để giảng giải năm lớp vẫn đục, trước hết Như Lai sẽ giải thích chữ vẫn đục, trược cho ông. A nan, ví như nước trong vốn sẵn là thanh khiết, không có một chút lợn cợn trong đó. Lại như các thứ bụi đất tro cát vốn là chất ngăn ngại. Các thứ ấy có tính chất không trong suốt, dung thông. Hai thể chất ấy vốn đã như vậy, không hợp nhau được. Đó là tính chất của nước và đất bụi, không thể hòa hợp với nhau được. Nước thì trong và đất bụi thì cứng và bẩn. Nước không đi chung với bùn đất được và bụi đất không hòa theo nước được. Như có người thế gian lấy bụi đất kia ném vào nước trong. Người thế gian ở đây là dạng người phàm phu nói chung, người còn mê mờ chưa tu đạo. Họ không biết làm việc gì nên mới kiếm chuyện để làm. Họ lấy chút đất rồi bỏ vào trong nước trong. Nhiều ít đất, có thể nhiều, có thể ít. Nếu anh ta có một bình nước thì có lẽ anh ta dùng cả nắm đất. Nếu đó là một xô nước thì anh ta phải dùng cả xẻng đất. Nếu anh ta thấy một hồ nước thì có lẽ phải dùng cả tấn đất. Không có khối lượng nhất định. Vấn đề là đất và nước trộn lẫn vào với nhau. Có thể là ít hoặc nhiều, lớn hoặc nhỏ. Quý vị hình dung như thế nào khi anh ta ném đất bùn vào trong nước? Có một phản ứng hóa học. Khi ấy, đất thì mất tính chất ngăn ngại, nước thì mất tánh tinh khiết. Khi đất gặp nước thì nó tan ra, bỏ mất tính cứng của nó đi. Nước vốn thanh khiết trở nên dơ và đục. Kết quả là một hỗn hợp chẳng phải nước, chẳng phải đất. Đây là chuyện để cho ngành hóa học khám phá. Quý vị không nên nghĩ đó là chuyện đơn giản. Trạng thái khuấy trộn đó gọi là vẩn đục. Năm lớp vẩn đục của ông cũng giống như vậy. Bốn yếu tố trong thân quý vị, đất, nước, lửa, gió, trở thành năm lớp vẩn đục cũng theo tiến trình như vậy. Kinh văn: A Nan, nhữ kiến hư không biến thập phương giới, không kiến bất phân, hữu không vô thể, hữu kiến vô giác, tương chức vọng thành. Thị đệ nhất trùng, danh vi kiếp trược. Việt dịch: A Nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương thế giới mà chẳng thấy phân ra hư không và tánh thấy. Tuy vậy, có hư không mà không có thực thể, có tánh thấy mà không có tánh biết. Hai bên đã đang dệt với nhau mà thành. Đây là lớp thứ nhất, gọi là kiếp trược. Giảng giải: A Nan, ông thấy hư không khắp cả mười phương thế giới mà chẳng thấy phân ra hư không và tánh thấy. Ông có thể phân biệt ra cái nào là tánh thấy, cái nào là hư không chăng? Có một đường vạch ngang giữa tánh thấy và hư không hay sao? Có nghĩa là tánh thấy và hư không là một và đồng nhất. Quý vị có thể nhìn thấy, nhưng cơ bản là không có vật để thấy. Tánh thấy chính là hư không, và hư không là tánh thấy. Tuy vậy, có hư không mà không có thực thể. Thể của nó chính là hư không, có người lý luận. Được rồi, thế thì hãy giữ cái thể ấy rồi đưa tôi xem. Quý vị chẳng nắm bắt được nó, rốt ráo trong đó chẳng có gì cả. Tánh thấy chính là ở trong hư không, nhưng sẽ không bao giờ có chút nào sự chống trái nhau giữa hư không và tánh thấy, dù nó đang hiện hữu. Nhưng tánh thấy không bao giờ đòi hỏi hư không phải di tản đi nơi khác. Không có sự xung đột nào giữa hai thứ ấy. Mặc dù bây giờ là thời mạt pháp, là thời kỳ đấu tranh kiên cố, nhưng hư không và tánh thấy chẳng có chút bất hòa nào. Có tánh thấy mà không có tánh biết. Tánh thấy tự nó vắng bặt cái biết. Tánh biết nằm trong chính mình, chứ không nằm trong tánh thấy của quý vị và ngược lại. Trong trường hợp này, ở đâu có hư không thì không có thực thể, và có tánh thấy thì không có cái biết. Hai bên đã đang dệt với nhau mà thành. Đây là lớp thứ nhất, gọi là kiếp trược. Đó là cách thức mà kiếp được hình thành. Người thế gian không có việc gì để làm nên ném ít đất bụi vào trong nước. Và bây giờ quý vị đã bị hòa lẫn tánh thấy của mình với hư không cũng tương tự nhau. Kết quả là tạo nên kiếp trược. Chữ kiếp có gốc tiếng Sanskrit là Kalpa, dịch nghĩa là thời phần. Kinh văn: Nhữ thân hiện đoàn tứ đại vi thể, kiến văn giác tri ủng linh lưu ngại, thủy hỏa phong thổ triền linh giác tri, tương chức vọng thành, thị đệ nhị trọng danh vi kiếm trược. Việc dịch: Thân ông hiện bám lấy tứ đại làm tự thể, nên cái thấy nghe hay biết bị ngăn ngại, trở lại làm cho các thứ đất nước lửa gió thành ra có cái hay biết. Các thứ đó đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ hai, gọi là kiến trược. Giảng giải: Thân ông hiện bám lấy tứ đại làm tự thể, ông không có được tự do, vì tứ đại đã hợp thành thân thể ông rồi. Cùng với sự kết hợp này là sự hình thành nên các tánh thấy nghe hay biết. Bốn yếu tố này đã khiến cho các tánh thấy nghe hay biết ấy bị ngăn ngại, trở lại làm cho các thứ đất nước lửa gió thành ra có cái hay biết. Nó chạy tới chạy lui và một nhận thức sai lầm sanh khởi. Khi điều ấy xảy ra, các thứ đó đang dệt nhau, hư dối mà thành. Đây là lớp thứ hai, gọi là kiến trược. Các nhận thức sai lầm lại giao xen với nhau, tạo nên nhận thức sai lầm khác, đó là kiến trược. Sự giải thích về ngũ trược mà tôi có lần đã nói ở trước là hoàn toàn khác với ở đoạn này. Đoạn kinh trước đã nói về ngũ trược trong phạm trù thế giới, còn ở đây ngũ trược được giải thích trong phạm trù thân thể của mình. Thật vậy, cái hỗn trược bên ngoài sở dĩ có là do ngũ trược bên trong. Vì vậy, nên quý vị nên tịnh hóa các ngũ trược cụ thể hữu hình, thì các ngũ trược bên ngoài sẽ được tiêu trừ.